Chương trình audio giáo lý dự tòng. Phần thứ hai: Chúa Giêsu đấng cứu thế.
Bài 9: Chúa Giêsu sinh ra. Kính chào quý học viên chương trình audio giáo lý dự tòng. Những bài học vừa qua đã kết thúc phần thứ nhất nói về Thiên Chúa đấng sáng tạo. Hôm nay chúng ta bắt đầu bước vào phần thứ hai nói về Thiên Chúa đấng cứu thế. Trước khi đi vào phần này, chúng tôi muốn cùng quý vị điểm lại những nét chính trong phần thứ nhất vừa qua. Trong phần thứ nhất, chúng ta đã được nghe nói về Thiên Chúa là đấng sáng tạo muôn vật và con người. Cho dù con người sa ngã phạm tội, nhưng Thiên Chúa vẫn yêu thương hứa ban ơn cứu độ qua Đức Giêsu Kitô, con một yêu dấu của Ngài. Để thực hiện chương trình cứu độ ấy, Ngài đã từng bước can thiệp vào lịch sử nhân loại qua việc tuyển chọn dân Israel làm dân riêng. Ngài thiết lập giao ước với dân và ban lề luật cho họ. Đồng thời, Ngài huấn luyện và dạy dỗ để giúp họ chuẩn bị dọn đường cho đấng cứu thế ra đời. Giai đoạn chuẩn bị này kéo dài suốt gần 2.000 năm, từ năm 1800 trước công nguyên đến khi Chúa Giêsu sinh ra. Đức Giêsu đấng cứu thế chính là trung tâm lịch sử cứu độ mà trong phần thứ hai này chúng ta sẽ tìm hiểu. Giờ đây, bước vào phần thứ hai, chúng ta sẽ tìm hiểu về cuộc đời Đức Giêsu. Chúng ta sẽ chiêm ngắm cuộc Giáng sinh cũng như thời thơ ấu và cuộc sống ẩn dật của Ngài. Đồng thời chúng ta cũng lắng nghe những lời Ngài giảng dạy và chiêm ngắm những việc Ngài làm trong thời gian công khai rao giảng Đức Thiên Chúa. Đặc biệt chúng ta cùng đi theo sát Ngài trên con đường thánh giá, tử nạn và phục sinh. Tất cả cuộc đời của Ngài được gói ghém lại trong hai chữ tình yêu. Thật vậy, tiếp cận với Đức Giêsu Kitô tức là chúng ta tiếp cận và đụng chạm tới tình yêu Thiên Chúa. Một tình yêu trở thành xác phàm và ở giữa chúng ta. Đồng thời chúng ta được mời gọi bước đi theo con đường tình yêu này. Kính mời quý vị bước vào phần chính thứ hai: Chúa Giêsu đấng cứu thế. Phần này bao gồm 11 bài. từ bài thứ 9 đến bài thứ 19. Giờ đây chúng ta bắt đầu với bài thứ 9, Chúa Giêsu sinh ra. Trước hết, mời quý vị lắng nghe lời Chúa.
Cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con lớn tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Gioan. Ngôi lời đã làm người và ở giữa chúng ta. Chúng ta đã được nhìn thấy vinh quang của người, vinh quang mà Chúa Cha ban cho người là Con Một đầy tràn ân sủng và chân lý.
Quý học viên, như chúng ta đã biết, sau khi nguyên tổ phạm tội, Thiên Chúa đã không bỏ mặc con người dưới quyền lực tội lỗi và sự chết. Người đã có ý định cứu chuộc con người để trả lại cho họ quyền làm con Thiên Chúa và được hưởng sự sống đời đời. Chương trình cứu độ ấy được thực hiện và hoàn tất nơi Đức Giêsu Kitô, đấng được sinh ra từ một trinh nữ tên là Maria. Trong bài giáo lý hôm nay, chúng tôi xin trình bày ba điểm chính. Thứ nhất, biến cố truyền tin. Thứ hai, lễ Giáng sinh. Thứ ba, tâm tình phải có khi mừng lễ Giáng sinh. Kính mời quý vị cùng tìm hiểu điểm chính thứ nhất. Biến cố truyền tin. Thưa quý học viên, Thiên Chúa đã mất gần 2.000 năm để chuẩn bị cho Đức Giêsu đấng cứu thế giáng trần. Ngài muốn đấng cứu thế đi vào lịch sử nhân loại cách bình thường như bao người, nghĩa là được sinh ra từ một người mẹ. Vì thế, cần phải tìm một người nữ đảm nhận trách nhiệm cưu mang và nuôi nấng Đức Giêsu. Cuối cùng, Thiên Chúa đã tìm ra một trinh nữ khiêm hạ tên là Maria tại làng quê nghèo Nazareth. Thiên Chúa đã mời gọi Đức Maria cộng tác vào chương trình cứu độ của Ngài trong vai trò là mẹ đấng cứu thế. Sứ thần Gabriel được Thiên Chúa sai đến với trinh nữ Maria. Lúc đó mới đính hôn cùng Giuse, nhưng chưa về chung sống, để loan báo cho mẹ biết ý định yêu thương nhiệm màu của Thiên Chúa. Này bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giê-xu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là con Thiên Chúa. Lúc đầu, Maria bỡ ngỡ và xao xuyến. Mẹ không thể nghĩ điều đó sẽ xảy ra, vì mẹ khấn hứa giữ mình đồng trinh, nghĩa là không sống đời vợ chồng. Nhưng sau khi được sứ thần giải thích rằng con trẻ sinh ra do quyền năng Chúa Thánh Thần, chứ không phải do ý muốn của người nam, mẹ đã hiểu ý Thiên Chúa và khiêm tốn chấp nhận. Mẹ nói với sứ thần, này tôi là nữ tỳ của Thiên Chúa, xin làm cho tôi như lời sứ thần nói. Với lời thư xin vâng của Maria, ngôi hai Thiên Chúa đã thực sự đi vào lịch sử loài người và trở thành thai nhi trong cung lòng mẹ. Điều này chúng ta gọi là mầu nhiệm nhập thể. Mầu nhiệm nghĩa là điều không thể hiểu được bằng lý trí, vì nó vượt ra khỏi trí khôn loài người. Mầu nhiệm nhập thể này thật cao cả và được chính Thiên Chúa bày tỏ cho chúng ta. Biến cố truyền tin xảy ra đúng như lời tiên tri Isaiah đã loan báo từ hơn 600 năm trước. Một trinh nữ sẽ thụ thai, sinh một con trai gọi là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Thưa quý vị, chúng ta đã được hiểu về điểm chính thứ nhất, biến cố truyền tin. Giờ đây mời quý vị bước sang điểm chính thứ hai, lễ Giáng sinh. Như chúng ta đã biết, lễ Giáng sinh ngày nay đã trở thành một lễ hội lớn trên thế giới. Ngay cả những nơi chỉ có ít người Công giáo sinh sống, thì lễ Giáng sinh vẫn được tổ chức long trọng. Đối với người Công giáo, lễ Giáng sinh là một ngày lễ trọng đại, kỷ niệm ngày Chúa Giê-xu sinh ra tại làng Bê-lem trong nước Do Thái. Ngày nay, nhân trong dịp lễ Giáng sinh, chúng ta thường thấy trang hoàng rất xinh đẹp, với muôn đèn sao lấp lánh, máng cỏ xinh xinh, với những bài thánh ca du dương trầm lắng. Từng dòng người nô nức tuôn về các thánh đường vào đêm Giáng sinh 24 tháng 12. Một câu hỏi được đặt ra là, vào chính đêm Chúa Giê-xu sinh ra, cách đây hơn 2.000 năm, có nhộn nhịp như hôm nay không? Thưa không, vào đêm Chúa Giáng sinh thật âm thầm, đơn sơ, nghèo nàn và giá lạnh. Như vậy, khung cảnh nhộn nhịp ngày nay, những ngôi sao, những ánh đèn, từ đâu mà có? Thưa, chính do lòng yêu mến Chúa Hài Đồng và nhiều lý do khác nữa mà người ta đã tạo nên những khung cảnh nhộn nhịp ấy thôi. Chứ vào đêm Chúa Giê-xu sinh ra thì hoàn toàn không như vậy. Kinh Thánh kể lại Chúa Giê-xu đã Giáng sinh trong một hoàn cảnh rất lạ lùng, khó hiểu. Khi ấy, có lệnh Hoàng đế Augusto truyền dân Israel phải về bản quán đăng ký hộ khẩu. Ông Giuse đem bạn mình là mẹ Maria, lúc ấy có thai được 9 tháng, về kinh thành Jerusalem vì ông thuộc hoàng tộc David. Lúc đó, kinh thành trở nên chật chội đông đúc vì nhiều người đổ về đây. Vì không tìm được chỗ trọ, nên các ngài đành phải tạm trú trong chuồng súc vật ngoài đồng vắng. Giữa đêm khuya lạnh giá, Maria đã hạ sinh hài nhi Giê-xu và lấy tả quấn hài nhi đặt nằm trong máng cỏ nghèo hèn. Thiên thần hiện đến báo tin vui cho các mục đồng đang canh giữ đàn chiên gần đó. Họ đã hối hả tới nơi và đã thấy một trẻ sơ sinh bọc tả nằm trong máng cỏ. Cùng lúc ấy, trên trời vang tiếng ca của muôn thiên thần: vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa được nghe trình bày về lễ Giáng sinh. Thật vậy, Giáng sinh là một mầu nhiệm sâu thẳm. Qua đó Thiên Chúa biểu lộ tình yêu của Ngài cho con người cách tỏ tường nhất. Mầu nhiệm này không thể một sớm một chiều chúng ta có thể cảm nhận được, mà cần có thời gian thật dài trong âm thầm cầu nguyện. Ngày nay có rất nhiều người trong dịp Giáng sinh chỉ thấy và vui với những niềm vui bên ngoài, qua những ánh đèn, những ngôi sao, những bữa tiệc, mà không cảm nhận được niềm vui cứu độ sâu thẳm bên trong qua hài nhi Giê-xu. Đứng trước tình trạng đó, Hội Thánh luôn mời gọi chúng ta phải có tâm tình xứng hợp khi mừng lễ Giáng sinh. Để hiểu tâm tình đó như thế nào, mời quý vị bước vào điểm thứ ba. Tâm tình phải có khi mừng lễ Giáng sinh. Như chúng ta đã biết, người Công giáo tin rằng hài nhi Giê-xu trong máng cỏ đêm Giáng sinh chính là đấng cứu thế muôn dân mong đợi từ bao đời. Ngài là đấng Thiên Chúa đã hứa ban để cứu độ nhân loại và là đấng các tiên tri đã loan báo từ ngàn năm trước. Thiên Chúa vì yêu thương đã tự hạ mình xuống như con người để cứu độ con người. Đây là một tình yêu mãnh liệt chưa từng thấy. Sau này, chiêm ngắm cuộc đời dương thế và đặc biệt là cái chết đau thương tủi nhục của Chúa Giê-xu trên thập giá, người Công giáo càng cảm nghiệm sâu xa hơn tình yêu Thiên Chúa dành cho nhân loại. Vì thế, ngày kỷ niệm Chúa Giáng sinh là ngày trọng đại, chúng ta phải mừng hết sức long trọng, với tất cả tâm tình tri ân cảm mến vì tình người yêu thương chúng ta. Đồng thời, chúng ta cũng phải biết sống yêu thương chan hòa với mọi người anh chị em, vì tất cả chúng ta cùng được hưởng ơn phúc cứu độ do chính người mang đến. Thưa quý học viên, chúng tôi vừa trình bày cho quý vị về mầu nhiệm Giáng sinh của Chúa Giê-xu với ba điểm chính: biến cố truyền tin, lễ Giáng sinh và tâm tình phải có khi mừng lễ Giáng sinh. Chúng tôi hy vọng quý vị cảm nghiệm được tình yêu Thiên Chúa dành cho mỗi người qua mầu nhiệm Con Thiên Chúa làm người. Nhờ đó, niềm tin của quý vị mỗi ngày thêm xác tín hơn và cuộc sống cũng tràn đầy niềm an bình, hạnh phúc vì được chính tình yêu Thiên Chúa chở che và bao phủ. Phần trình bày của chúng tôi đã kết thúc. Mời quý vị dành một chút thinh lặng để dâng tâm tình lên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con đã biết lễ Giáng sinh từ lâu, và con vẫn thường đi ngắm hang đá, xem đèn, ngó sao vào những dịp đó. Nhưng ngày đó con chưa học hỏi giáo lý, nên chưa hiểu nhiều về tình yêu của Chúa. Hôm nay thì con hiểu ra rồi. Xin Chúa giúp chúng con biết ghi sâu ân tình của Chúa trong cuộc đời. biết cảm nghiệm sâu xa tình Chúa đang trải dài trong cuộc sống con. Nhờ đó con biết đáp lại tình yêu Chúa bằng một cuộc sống đơn sơ, hiền lành, không ganh tị và ghen ghét. Đồng thời xin cũng giúp con một trái tim rộng mở để có thể yêu thương tất cả mọi người, đặc biệt những anh chị em đau khổ như Chúa đã yêu thương từng người chúng con.